Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm, ngày 23 tháng 11 năm 2023, thứ năm trong tuần thứ 33 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 41 đến câu 414. Khi đến gần Jerusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi? Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy xung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa biến thành. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe nằm trong bối cảnh Chúa Giêsu tiến lên Jerusalem để thực thi sứ vụ cứu chuộc của Ngài bằng cách tiến vào thành Jerusalem với tư cách là đấng Messiah. Sau khi được dân chúng và các môn đệ tung hô là đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, Chúa Giêsu đã nhìn thấy thành và khóc thương thành Jerusalem này, được mô tả là thành thánh, là ngai của Thiên Chúa, với lời loan báo thành này sẽ bị tàn phá. Và đã xảy ra như vậy khi vào năm 70 thành này bị người Roma vây hãm. Jerusalem xuất phát từ chữ Salem, có nghĩa là bình an. Thành Jerusalem luôn được nhắc đến như là nơi Thiên Chúa hiện diện giữa dân người. Chúa Giêsu khóc thương thành Jerusalem bởi vì dân thành không nhận ra những gì đem lại bình an, nhất là các ngạo mạn từ chối tin vào Ngài là đấng Messiah. Chúa khóc thương bởi vì nhận thấy trong tương lai đền thờ này sẽ bị phá hủy tan tành, không còn hòn đá nào trồng lên hòn đá nào. Cùng thánh bị quân ngoại giày xéo trong khói lửa, để rồi như chúng ta thấy cho đến nay, từng đoàn người từ khắp nơi trên thế giới hành hương đến thành này để khóc than. Những giọt nước mắt của Chúa Giêsu khóc thương thành Jerusalem đã trở thành sự thật. 38 năm sau, kể từ khi Chúa về trời, tức là vào khoảng năm 70 đến 72, quân Roma dưới quyền của tướng Tito đã kéo đến bao vây và hủy diệt bình địa thành này. Và đó cũng là những giọt nước mắt Chúa khóc thương tội lỗi loài người nói chung và người Do Thái nói riêng cũng trở thành sự thật, vì không những họ khinh chê những ơn lành của Chúa mà còn khinh chê không nhận biết chính Chúa nữa. Họ đã luận tội và đưa ra bản án giết chết Chúa Giêsu cách nhục nhã trên thập giá. Đối với chúng ta ngày nay, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta hãy khóc thương cho bản thân mình. Chúng ta hãy khóc vì nước mắt là dấu hiệu của sự hối cải, của sự ăn năn, mà hối cải thì mang đến ơn cứu chuộc. Thế nên, chúng ta hãy khóc thương cho quá khứ đen tối của mình, nếu có, cho tội lỗi của mình. Ngoài ra, chúng ta còn phải biết khóc với anh chị em của mình nữa, để có thể thấu hiểu và yêu thương họ, đồng cảm với họ, như Chúa Giêsu đã tỏ bày trong trích đoạn tin mừng hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến đem tình yêu cho nhân loại và Chúa luôn khao khát cho con người nhận biết và đón nhận tình yêu ấy. Xin cho chúng con được lời Chúa thức tỉnh, để chúng con biết quay về với Chúa, biết từ bỏ đời sống tội lỗi, để chúng con được hưởng nhờ tình yêu, sự tha thứ và ơn cứu độ của Chúa. Amen.
Chúa cất tiếng gọi con theo đường tình yêu biết bao nhiệm màu. Lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu. Nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường về đâu? Nhiều khi con vẫn đã xa rời. Hồn con mang nỗi niềm thương đau. Ngước nhìn lên Chúa khấn cầu, lạy Chúa, Chúa vẫn biết con yêu mến Ngài. Ngài biết rõ con khi con ngồi hay con đứng. Chúa biết tâm tư con từng gan sắt. Lạy Chúa, xin hãy giúp con luôn vững lòng. Dạy trong nơi Chúa chấp nhận từ thứ tha tội con. Bước với Chúa đường thanh thang, lòng mừng vui tiếng ca rộn ràng. Niềm hạnh phúc vẫn ngập tràn miên man, một đời con theo Chúa lòng bình an. Và nhiều lúc vắng bóng Ngài ở bên, đời con mang những nỗi ưu phiền. Niềm tin bao yêu mềm mong manh, rồi từ ơn Chúa đổ tràn. Lạy Chúa, Chúa vẫn biết con yêu mến Ngài. Ngài biết rõ con khi con ngồi hay con đứng. Chúa biết tâm tư con từng gan tấc. Lạy Chúa, xin hãy giúp con luôn vững lòng. Dạy trong nơi Chúa chấp nhận từ thứ tha tội
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhóm họp với các vị Bộ trưởng Tòa Thánh. Sáng thứ Hai, ngày 20 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm họp các vị Bộ trưởng của Tòa Thánh. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết như trên, nhưng không có chi tiết nào khác được công bố. Hồi trung tuần tháng 5 năm nay, Đức Thánh Cha cũng có buổi họp làm việc như vậy với 16 vị lãnh đạo các cơ quan trung ương Tòa Thánh và đề ra những hướng đi quan trọng cho giáo triều Roma. Thường thường, chương trình nghị sự của các vị cũng không được công bố. Từ sau cuộc cải tổ giáo triều có hiệu lực hồi tháng 6 năm ngoái, Tòa Thánh có 16 bộ, đứng đầu là bộ loan báo tin mừng và chính Đức Thánh Cha là bộ trưởng của bộ này. Bộ gồm có hai phân bộ truyền giáo cho các dân tộc và đặc trách các giáo hội địa phương mới, hiện do Đức Hồng Y Antonio Tagle, người Philippines, làm bộ trưởng. Tiếp đến là phân bộ về các vấn đề cơ bản trong việc loan báo tin mừng trên thế giới. Trước đây là hội đồng tái truyền giảng tin mừng. Ngoài ra, những quyết định quan trọng liên quan đến giáo hội Hoàng Vũ, Đức Thánh Cha cũng thường xuyên bàn với hội đồng chính Hồng Y cố vấn đến từ các nước trên thế giới.
Tin Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo tại Ukraine. Hôm 17 tháng 11 vừa qua, phụ tá Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc và Inge Brandt-Skerrys kêu gọi cả Nga lẫn chính phủ Ukraine tôn trọng tự do tôn giáo tại nước này. Lên tiếng tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bà Brandt-Skerrys tố giác những vụ bắt giam và tra tấn giáo sĩ tại những vùng thuộc Ukraine bị Nga chiếm đóng, đồng thời bà cũng phê bình chính phủ Ukraine kỳ thị và bắt hại các cộng đồng chính thống thuộc tòa thượng vụ chính thống Moscow tại nước này. Cụ thể là các giáo sĩ thuộc giáo hội này không được phép mời luật sư đến chứng kiến những vụ nhân viên an ninh và tư pháp của nhà nước Ukraine đến khám xét nhà, hoặc tạo sức ép trên các giáo sĩ đó, thúc giục họ tuân thủ những điều mà họ bị cáo buộc. Theo lời yêu cầu của Nga, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã dành 90 phút để thảo luận về vấn đề tự do tôn giáo tại Ukraine. Trước đó, Nga đã tố cáo chính phủ Ukraine bắt hại các cộng đồng chính thống thuộc Nga. Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Anh, Pháp và Mỹ tố cáo Nga tìm cách biện minh cho cuộc chiến của họ chống Ukraine bằng những hoạt động tuyên truyền và thông tin không đúng sự thật về những cuộc bắt hại của chính phủ Ukraine chống các cộng đồng chính thống Nga tại nước này. Đại diện của Anh Quốc là ông Tavus Eckersley nói rằng Moscow tự coi mình là người bảo vệ chính thống giáo. Ông nói, nhưng ham muốn và cướp bóc nước láng giềng của quý vị có phải là Kitô giáo hay không? Trong cuộc họp, bà Phó Tổng Thư ký Brandt-Skerrys cũng tố cáo các lực lượng quân sự của Nga đã thực hiện những vụ tấn công và bắt hại giáo sĩ Công giáo, chính thống và tin lành, cũng như các tín hữu ở miền đông Ukraine. Các quan sát viên của Liên Hiệp Quốc cho biết đã thu thập được các bằng chứng vì những vụ bắt đi mất tích, cầm giữ trái phép, tra tấn hoặc ngược đãi và lưu đày bất hợp pháp. Tại bán đảo Crimea, tòa án của Nga đã kết án tù lâu năm các chứng nhân Jehovah. Quân Nga chiếm nhà thờ chính tòa của chính thống Ukraine ở Simferopol. Bà Brandt-Skerrys cũng bình luận về dự luật của Quốc hội Ukraine nhắm cấm các tổ chức tôn giáo nếu trung tâm lãnh đạo của tổ chức này đặt tại một nước đang gây chiến với Ukraine. Dự luật nhắm vào các cộng đồng chính thống thuộc tòa thượng vụ chính thống Moscow. Cộng đồng này tuy đã tuyên bố đoạn giao với tòa thượng vụ ở thủ đô của Nga hồi tháng 5 năm ngoái, nhưng chính phủ Ukraine nghi ngờ hành động này. Bà Skerrys nói, theo công pháp quốc tế, những hạn chế tự do chỉ được phép khi những hạn chế đó được luật pháp quy định và cần thiết để bảo vệ an ninh công cộng, trật tự, sức khỏe hoặc luân lý, cũng như các quyền căn bản và tự do của người khác. Đây là lần thứ ba kể từ tháng Giêng năm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm họp để bàn về tự do tôn giáo ở Ukraine theo lời yêu cầu của Nga. Lần này, Phó Chủ tịch Phân bộ Thông tin của Tòa Thượng vụ Chính thống Moscow, Vatan Kim Kitty trong bài trình bày qua video nhân danh Moscow đã tố cáo chính phủ Ukraine muốn tiêu diệt tập đoàn chính thống liên hệ với tòa thượng vụ chính thống ở Moscow.
Tin giáo phận Xuân Lộc, họp mặt quý ân nhân đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Chủ nhật ngày 19 tháng 11 vừa qua, đại lễ các thánh tử đạo Việt Nam, theo thông lệ, gia đình đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã tổ chức buổi gặp mặt với quý ân nhân để trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn. Quý vị ân nhân đến từ nhiều nơi trong và ngoài giáo phận, xuất thân từ nhiều hoàn cảnh, nhưng cùng chung nhịp đập của trái tim ấm áp tình yêu hướng về Chúa và vườn ươm của giáo hội. Dịp họp mặt là cơ hội quý báu để quý ân nhân nhìn thấy trực tiếp những chủng sinh mà mình đang giúp đỡ, và cũng là giây phút quý thầy được bày tỏ, đáp lễ những con người đang từng ngày âm thầm giúp đỡ mình. Sau giây phút thánh hóa, buổi gặp gỡ chính thức bắt đầu sau khi đại gia đình chủng viện hân hoan chào đón đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, cùng quý cha giáo. Ngay sau lời chào mừng của đức cha Gioan, mọi người được hòa vào tâm tình sâu lắng với các tiết mục văn nghệ và trình chiếu video về đời sống của quý thầy khi còn là sinh viên trước khi chính thức gia nhập chủng viện. Kế đó là phần chia sẻ tâm tình của quý thầy và quý ân nhân của đại chủng viện và tặng hoa đến quý ân nhân. Sau bài phát biểu của cha giám đốc Phaolô, thầy niên trưởng đại diện cho anh em dâng lời cảm tạ Chúa, cảm ơn quý vị ân nhân đã khoản đại giúp đỡ gia đình chủng viện. Sau đó mọi người cùng lắng đọng trong thánh lễ tạ ơn, mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam do đức cha giáo phận chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, đức cha Gioan sơ lược cuộc đời và gương mẫu của một số vị thánh tử đạo Việt Nam, đồng thời mời gọi cộng đoàn noi gương các ngài mà đặt Thiên Chúa và thánh ý của ngài trên hết mọi sự, ngay cả mạng sống của mình. Thánh lễ kết thúc, mọi người cùng nhau chia sẻ bữa cơm thân tình, vui tươi giữa gia đình đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc và quý ân nhân của mình.
Tin Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Đức Tổng giám mục Leonard nhận định Tây Phương đang rời xa nòng cốt đức tin. Đức Tổng giám mục André Leonard, nguyên tổng giám mục giáo phận Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ, tuyên bố rằng: "Tôi không lo lắng về tương lai của giáo hội vì mọi sự sẽ qua đi. Giáo hội là thực tại duy nhất mà Chúa Kitô đã hứa sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng có điều làm tôi quan tâm là giáo hội tại Tây Phương đang xa lìa nòng cốt của đức tin và luân lý." Đức Tổng giám mục Leonard, năm nay 83 tuổi, cựu giáo chủ Công giáo Bỉ và đang tu dưỡng ở thị trấn nhỏ ở Saint-Vinay-le-Nap ở miền nam nước Pháp. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo chí được đăng trên trang mạng Catholic của Công giáo Bỉ, Đức Tổng giám mục Leonard nhận định rằng giáo hội tại Tây Phương không những phải có can đảm đưa ra lập trường về những vấn đề quan trọng, nhưng còn phải thuyết phục những người khác về những gì là đúng đắn. Chúng ta phải có sáng kiến đi ra ngoài, gặp gỡ những người không tin, những người dừng dân hoặc thuộc các tôn giáo khác. Chúng ta cần loan báo theo gương Thánh Phaolô Tông Đồ. Đức cha cho biết, tuy gặp nhiều chống đối, ngài không cảm thấy hối tiếc vì đã bày tỏ lập trường rõ ràng, kể cả về những vấn đề gây tranh luận như phá thai hay đồng tính luyến ái. Đức Tổng có một giải thích: tính dục do chính định nghĩa dựa trên sự khác biệt và bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ. Đồng hóa giữa hai bên là điều vô nghĩa. Chúng ta phải tôn trọng những người sống với xu hướng đó, cả khi họ thực hành đồng tính luyến ái. Đức Tổng giám mục Leonard nhắc lại rằng, có nhiều lý do khiến người ta không kết hôn hoặc giữ quan hệ tính dục ngày nay, như sức khỏe, gia đình hoặc nghề nghiệp. Nhưng chúc lành đồng tính luyến ái, coi đây là chuyện hoàn toàn bình thường, thì đó là sự lừa dối. Vì thế, chúng ta không bao giờ đồng hóa những quan hệ ấy với hồn phối, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không tôn trọng những con người ấy. Lập trường của Đức Tổng giám mục Leonard khác với thái độ của các giám mục thuộc năm giáo phận vùng nói tiếng Flamand ở Bỉ, khi các vị này đã đồng ý soạn tập nghi thức chúc lành cho những cặp đồng phái. Đức Tổng giám mục Leonard nguyên là giáo sư Đại học Louvain và là một trong những triết gia hàng đầu của Bỉ. Ngài cũng dấn thân trong việc đào tạo linh mục. Theo ngài, người trẻ sẽ bị thu hút vào các chủng kiện nếu có một cái nhìn rõ ràng về chức linh mục và vững chắc trong đời sống đức tin được soi sáng bằng kinh nguyện. các linh mục tương lai cũng phải rõ ràng về sự độc thân mà họ đón nhận để sống hoàn toàn thuộc về Chúa. Và Đức Tổng giáo mục nhận định, những tranh luận liên tục hiện nay về việc bãi bỏ độc thân là điều làm cho người ta xuống tinh thần và nản chí.
Tin Hàn Quốc, Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm Hàn Quốc. Trong những ngày này, từ 20 đến 23 tháng 11 năm 2023, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đang viếng thăm Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này với Tòa Thánh. Cuộc viếng thăm này một lần nữa nói lên mối quan tâm của giáo hội đối với Á Châu, vốn phong phú về những nghị lực mới, với nền văn hóa và truyền thống tìm kiếm sự quân bình, có thể góp phần tìm ra những con đường mới dẫn đến hòa bình trong thế giới đang bị xô xé vì những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Ngoài các cuộc gặp gỡ chính thức với Thủ tướng và Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, Đức Tổng giám mục Gallagher cũng sẽ lên tiếng tại hội nghị được tổ chức nhân dịp kỷ niệm này về đề tài mà Đức Thánh Cha Francisco đã đề ra trong cuộc viếng thăm của Ngài tại thủ đô Seoul hồi tháng 8 năm 2014, là những người gìn giữ ký ức và bảo tồn hy vọng. Trong dịp này, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng gặp gỡ một số thành viên trong ngoại giao đoàn. Về các sinh hoạt tôn giáo, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh sẽ cử hành thánh lễ tại đền thánh Tây Tiểu Môn trong khu vực Seoul, là nơi các vị tử đạo đầu tiên của Hàn Quốc bị sát hại. Và ngày 6 tháng 5 năm 1984, Đức Thánh Cha John Paul thứ hai đã tôn phong các vị lên bậc hiển thánh. Cuộc viếng thăm của Đức Tổng giám mục Gallagher cũng muốn là một dấu chỉ cụ thể, tiếp tục con đường đã tiến bước trong 60 năm quan hệ ngoại giao, với can đảm vạch ra những con đường mới dẫn đến hòa bình, như Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu trong cuộc gặp gỡ với một nhóm các tín hữu Hàn Quốc ngày 16 tháng 9 tại Roma. Ngài nói, tôi muốn mời gọi anh chị em hãy tái khám phá ơn gọi là những công đồ hòa bình trong mọi lãnh vực cuộc sống, trở nên những người đồng hành và chứng nhân hòa giải. Đó là một chứng tá đáng tin cậy, chứng tỏ tương lai không được xây dựng bằng võ lực hay võ khí, nhưng bằng sức mạnh dịu dàng của sự gần gũi. Kinh Tổng giáo phận Sài Gòn, Caritas Sài Gòn tổ chức Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 7. Sáng 18 tháng 11 vừa qua, Caritas Sài Gòn đã phối hợp với Ủy ban Mục vụ Di dân Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 7 tại giáo xứ Thanh Đa, với chủ đề Đức Thánh Cha đưa ra, đừng ngoảnh mặt đi với người nghèo. Đã có khoảng 1.000 khách mời là những người có hoàn cảnh khó khăn, anh chị em di dân, không phân biệt tôn giáo, thuộc 14 giáo hạt trong giáo phận Sài Gòn. Hiện diện trong buổi gặp gỡ có Đức Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn Giuse Bùi Công Trác, Linh mục Giám đốc Caritas Sài Gòn Giuse Phạm Thanh Bình, Linh mục Phaolô Nguyễn Phong Phú Chánh xứ Thanh Đa, quý Linh mục Linh hướng Caritas các giáo hạt, quý ân nhân và anh chị em giới doanh nhân công giáo. Sau những giây phút khai mạc và lời chào mừng của Linh mục Giám đốc Caritas, Đức Cha Phụ tá Giuse đã đến từng khu vực để chào và thăm hỏi các cụ già và những anh chị em khuyết tật. Trong phần chia sẻ, Đức Cha Giuse bày tỏ tâm tình với khách tham dự từ chính cuộc đời với tuổi thơ nghèo khó của Ngài. Rồi Ngài nói, tôi cảm ơn tất cả anh chị em, các ân nhân và tất cả mọi người đã chia sẻ lòng yêu thương qua chương trình này. Sau đó lúc 11 giờ là bữa cơm trưa tràn đầy tình yêu thương huynh đệ giữa mọi tham dự viên. Cuối buổi gặp gỡ, một đại diện bà con đã phát biểu cảm ơn Đức Cha Giuse, quý linh mục, quý tu sĩ và ban tổ chức. Ban tổ chức và giới doanh nhân công giáo đã gửi tặng cho từng bà con quà và một phong bì với chút hiện kim. Sau lời cảm ơn của linh mục giám đốc Caritas Sài Gòn, buổi họp mặt nhân ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 7 đã kết thúc tốt đẹp lúc 12 giờ cùng ngày trong tinh thần liên đới, yêu thương.
Thank you.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có một người đàn ông sống đạo hạnh, đến độ các thiên thần cũng phải kiêng nể. Tuy thế, ông ta không hề biết là mình thánh thiện. Ông sống giản dị và hồn nhiên, luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Một ngày kia, có một thiên thần hiện ra với ông và nói, Thiên Chúa phái ta đến với ông. Người muốn ban cho ông bất cứ ân huệ nào ông muốn. Ông có muốn được ân chữa bệnh không? Ông thưa, tôi thích chính Chúa sẽ chữa lành. Thiên thần lại hỏi, thế ông có muốn đưa người tội lỗi về đường ngay nẻo chính không? Ông đáp, không, tôi nghĩ việc soi sáng hướng dẫn họ là của các thiên thần. Thiên thần không bỏ cuộc. Thế ông không muốn trở nên gương sáng mẫu mực cho người khác sao? Người đàn ông lắc đầu. Không, vì như thế tôi sẽ bị mọi người chú ý. Thiên thần kiên nhẫn hỏi tiếp. Vậy ông muốn điều gì? Ông đáp, tôi chỉ mong có được ơn sủng Chúa. Với ơn Chúa, tôi sẽ phó tất cả. Thiên thần cương quyết. Không được, ông phải xin một phép lạ nào đó cụ thể. Thấy không thể từ chối, người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Vậy, tôi xin Chúa cho tôi cứ luôn làm điều thiện, nhưng vẫn không biết những việc thiện mình làm. Với ý muốn của ông, Thiên Chúa quyết định, mỗi khi cái bóng của người đàn ông thánh thiện này đổ về phía sau lưng ông, thì nó có quyền năng chữa bệnh. Thế là từ đó trở đi, mỗi khi ông đi đến đâu, mọi vật ở dưới chiếc bóng của ông đều được cải thiện. Người bệnh được lành, đất khô trở nên màu mỡ và cây cối xanh tươi. Nhưng con người đạo hạnh đó không hề hay biết những điều tốt lành đang diễn ra phía sau lưng mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong thời đại của chúng ta hôm nay, thật khó để tìm được một người giống như người đàn ông đạo hạnh trong câu chuyện bên trên. Ông không muốn nhận bất cứ lợi ích gì về cho mình, càng không muốn được người khác chú ý. Ông luôn muốn làm việc tốt, nhưng lại không muốn nhận vinh dự về cho mình. Đó chính là cách hành xử mà Chúa Giêsu đã nói, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Rất ít khi chúng ta cho không người khác một điều gì, hoặc nhận không của ai một điều gì. Ngay cả khi chúng ta giúp đỡ ai đó, bố thí cho một người ăn xin hay làm điều gì đó tốt đẹp cho người khác, không ít lần chúng ta cũng nếm trải được cảm giác khoan khoái, tự hào vì mình vừa làm việc tốt. Trong Tin Mừng của Thánh Matthew, ở đoạn nói về cuộc phán xét chung, những người đứng ở bên phải trong hàng chiên được vào nước Thiên Chúa là những người không biết rằng họ đã làm điều tốt, và lại càng không hề biết rằng những điều họ đã làm cho những con người đau khổ vì đói khát, tù tội là làm cho chính Thiên Chúa. Họ đã làm những việc tốt một cách vô tư, vô vị lợi, không so đo tính toán thiệt hơn, cũng không tìm vinh danh chính mình hay để được người khác ca ngợi. Họ cũng không trông mong sẽ được Chúa ban thưởng cho những việc tốt họ làm. Nhưng họ đã làm chỉ vì họ nghĩ đó là những việc nên làm. Thái độ quảng đại thực hiện những điều tốt lành đó chỉ có thể phát xuất từ những trái tim đông đầy tình yêu và những tâm hồn quảng đại luôn nhìn đến nhu cầu của người khác để cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ. Sự thầm lặng làm điều lành, không ồn ào, không chiên trống, không cần ai biết đến, chính là một trong những nét đẹp của sự thánh thiện. Trong từng ngày sống, chúng ta có thể chu toàn việc bổn phận hàng ngày của mình trong vai trò người cha, người mẹ, người con. Có thể thực hiện tốt công việc của mình nơi công sở, giáo xứ và các tổ chức xã hội một cách tận tâm, âm thầm nhưng chu đáo. Khi đó, chúng ta sẽ thực sự xây dựng cho mình một lối sống thánh thiện theo lời mời gọi của Chúa. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta một con tim rộng mở, được lấp đầy bởi tình yêu và sự thánh thiện của Chúa. Nhờ đó, mỗi người chúng ta sẽ trở nên những chứng nhân thầm lặng về tình yêu và sự thánh thiện của Chúa trong cuộc sống thường ngày. Lạy Chúa, các thánh nhân là những người tận tình sống và chết cho vinh quang của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con cũng biết noi gương các ngài, sống phó thác vào Chúa và chuyên tâm thực hiện những điều tốt lành và thánh thiện cho tha nhân, để danh Chúa được rạng sáng và nước Chúa được hưởng trị ngay trong cuộc sống này. Amen.
Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi, không thối đi, thì nó chỉ chờ trọi một mình thôi. Và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi và thối đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hoa. Và lạy Chúa, con biết thế, mà con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình học ra ngày xưa ấy của thầy Chi Thánh, xin thắp lên trong con tim con. Nay con bước vào đường thế để làm theo ý Cha đã trao khi rừng vô hoàng, là con đến để dâng hiến chọn thân xác, để chết đi cho anh em con. Nếu mạng sống nào nơi dương thế không chết đi, không thôi đi, thì nó chỉ chờ trọi một mình thôi. Và nếu mạng sống nào nơi dương thế mà chết đi vì hiến dâng, thì nó phát sinh ra nhiều bông hoa. Và lạy Chúa, con biết thế, mà con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình học ra ngày xưa ấy của thầy Chi Thánh, xin thắp lên trong con tim con. Nay con bước vào đường thế để làm theo ý Cha đã trao khi rừng vô hoàng, là con đến để dâng hiến chọn thân xác, để chết đi cho anh em con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.